Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Computer Graphics from Scratch của Gabriel Gambetta là sách nhập môn về dựng hình 3 chiều dành cho người đã biết lập trình cơ bản và có nền tảng toán ở bậc phổ thông. Thay vì dạy cách gọi các thư viện đồ họa như OpenGL, Vulkan Metal hay DirectX, sách đi vào nguyên lý phía sau hình ảnh được tạo ra. Trọng tâm là hai con đường dựng hình quan trọng Ray Tracing và Rasterization. Người đọc lần lượt xây dựng một Ray Tracer mô phỏng tia sáng, rồi một Rasterizer chuyển mô hình 3 chiều thành điểm ảnh trên màn hình. Qua mã giả độc lập với ngôn ngữ lập trình và các bản minh họa tương tác, Gambetta giải thích phép chiếu phối cảnh, ánh sáng, bóng, phản xạ, tam giác tô màu, clipping, loại bỏ bề mặt khuất và texture. Mục tiêu của sách không phải biến phần mềm renderer tự viết thành sản phẩm thay thế GPU hiện đại. Mục tiêu là giúp người học hiểu chuỗi quyết định hình học và quang học đứng sau một khung hình, từ đó đọc, viết và đánh giá shader hoặc pipeline đồ họa có cơ sở hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây dựng Ray Tracer để thấy hình ảnh bắt đầu từ các tia nhìn. Phần Ray Tracing của sách bắt đầu từ một ý tưởng trực quan. Mỗi điểm ảnh có thể được xác định bằng cách phóng một tia từ vị trí camera vào cảnh. Nếu tia gặp một vật thể, renderer tính màu tại điểm giao. Cách tiếp cận này giúp người mới nối được ba thành phần thường bị tách rời trong lý thuyết là camera, hình học vật thể và pixel cuối cùng trên màn hình. Sách dùng quá trình đó để trình bày các phép kiểm tra giao cắt, trước hết với những hình đơn giản, rồi mở rộng thành một cảnh có ánh sáng và vật liệu. Giá trị của việc tự làm Ray Tracer không nằm ở tốc độ thực thi. Ray Tracing thuần phần mềm sẽ chậm hơn rất nhiều so với hệ thống chuyên dụng hiện đại, đặc biệt khi cảnh phức tạp. Nhưng nó làm rõ vì sao một điểm ảnh không đơn thuần là màu được tô lên, mà là kết quả của các câu hỏi có thứ tự. Tia nào chạm vật thể nào trước? Bề mặt đó hướng về nguồn sáng ra sao? Có vật khác che ánh sáng không? Góc nhìn thay đổi màu phản xạ như thế nào? Cấu trúc từng bước này giúp người đọc hiểu mô hình dựng hình như một thuật toán có thể kiểm tra và sửa lỗi, thay vì xem nó là một hiệu ứng bí ẩn. Đây cũng là nền tảng để hiểu các kỹ thuật Ray Tracing được tăng tốc bằng phần cứng ngày nay, dù sách tập trung vào phiên bản giáo dục, đơn giản và dễ triển khai. Thứ hai, ánh sáng, bóng và phản xạ được giải thích bằng quan hệ giữa tia và bề mặt. Sau khi thiết lập việc nhìn thấy vật thể, sách mở rộng Ray Tracer bằng ánh sáng, bóng đổ và phản xạ gương. Điểm quan trọng là Gambetta không xem các hiệu ứng này như lớp trang trí thêm vào ảnh. Chúng đều xuất phát từ quan hệ hình học giữa điểm trên bề mặt pháp tuyến, hướng đến nguồn sáng và hướng quan sát. Khi bề mặt quay lệch khỏi nguồn sáng, lượng sáng trực tiếp thay đổi. Khi một vật khác nằm trên đường từ điểm bề mặt đến nguồn sáng, điểm đó rơi vào bóng. Khi vật liệu phản xạ, renderer tạo tia mới theo hướng phản xạ để truy vết màu từ môi trường. Cách trình bày này có ích vì nó tách rõ các nguyên nhân tạo nên cảm giác chiều sâu và vật liệu. Bóng cung cấp thông tin về vị trí tương đối giữa vật và nguồn sáng. Phản xạ khiến bề mặt không còn được hiểu là một màu cố định bởi màu của nó phụ thuộc một phần vào những gì xung quanh. Người đọc cũng thấy rằng tính chân thực luôn đi kèm chi phí tính toán. Mỗi tia phản xạ làm tăng lượng công việc, nên renderer cần giới hạn mức truy vết hoặc chấp nhận thời gian chạy cao hơn. Sách vì vậy đưa ra một trực giác đúng về sự đánh đổi trong đồ họa. Chất lượng hình ảnh không tự xuất hiện từ một công thức duy nhất, mà từ nhiều phép tính được kiểm soát. Phần này đặc biệt hữu ích để hiểu các thành phần cơ bản của shader chiếu sáng và các quyết định tối ưu hóa sau này. Thứ ba, rasterization cho thấy cách GPU biến tam giác thành các điểm ảnh. Nửa sau của sách chuyển sang rasterization, phương pháp nền tảng của đồ họa thời gian thực. Nếu ray tracing bắt đầu từ pixel rồi hỏi tia nào đi vào cảnh, rasterization đi theo hướng ngược lại. Nó lấy các hình học trong cảnh, đặc biệt là tam giác, biến đổi chúng về mặt phẳng màn hình, rồi xác định những pixel nào nằm bên trong từng tam giác. Sự đối lập này rất quan trọng, vì nó giải thích tại sao rasterization thường phù hợp với tốc độ khung hình cao, còn ray tracing tự nhiên hơn khi mô phỏng đường đi của ánh sáng nhưng dễ tốn chi phí. Sách không nhảy thẳng đến một pipeline đồ họa trừu tượng. Nó dẫn người đọc qua các phần tử đơn giản hơn như đường thẳng, tam giác được lấp đầy và tam giác có chuyển màu. Trình tự đó cho thấy tam giác không phải lựa chọn tùy tiện. Nó là đơn vị hình học phẳng, luôn xác định được rõ ràng bởi ba đỉnh, dễ nội suy thuộc tính trên bề mặt và có thể ghép lại để mô tả các vật thể phức tạp. Khi tự viết thuật toán tô tam giác, người đọc hiểu vì sao thứ tự rasterization, biên của tam giác và nội suy màu đều ảnh hưởng trực tiếp đến ảnh đầu ra. Đây là kiến thức có thể chuyển sang việc đọc pipeline GPU, vì GPU hiện đại vẫn xử lý phần lớn mô hình theo các primitive tam giác, dù phần cứng thực hiện công việc nhanh và song song hơn rất nhiều. Thứ tư, phép chiếu phối cảnh, camera và clipping tạo nên không gian nhìn có kiểm soát. Một renderer 3 chiều chỉ trở nên thuyết phục khi nó biết chuyển tọa độ trong không gian thành vị trí trên màn hình. Sách dành phần rõ ràng cho phép chiếu phối cảnh, cơ chế khiến vật ở xa trông nhỏ hơn vật ở gần. Đây là điểm nối giữa hình học 3 chiều và ảnh 2 chiều. Thay vì chỉ cung cấp công thức, cách xây dựng của sách giúp người đọc thấy vai trò của camera, mặt phẳng chiếu và khoảng cách đến vật thể. Khi camera thay đổi vị trí hoặc hướng, toàn bộ cảnh phải được biểu diễn tương đối theo hệ quy chiếu nhìn, chứ không phải chỉ dịch các pixel theo cảm tính. Từ đó Gambetta đưa vào clipping, tức loại bỏ hoặc cắt phần hình học nằm ngoài vùng nhìn hợp lệ của camera. Đây là bước dễ bị xem nhẹ trong ví dụ nhỏ, nhưng cần thiết để renderer hoạt động ổn định khi camera di chuyển gần hoặc xuyên qua vật thể. Nếu một phần tam giác nằm sau camera hay ngoài biên vùng nhìn, việc cố chiếu trực tiếp có thể tạo kết quả sai hoặc bất thường. Clipping xử lý giới hạn đó trước khi hình học được đưa sâu hơn vào quá trình vẽ. Kết hợp với việc mô tả cảnh và loại bỏ bề mặt khuất, phần này cho thấy dựng hình không chỉ là tô màu vật thể. Đó là quản lý một không gian quan sát có quy tắc, xác định cái gì nên được chiếu, phần nào cần bị cắt và bề mặt nào thực sự được nhìn thấy tại mỗi vùng ảnh. Cuối cùng, shading và texture mapping giải thích vì sao mô hình đơn giản vẫn có thể trông giàu chi tiết. Sách trình bày các mức shading như flat, guro và phong để cho thấy ánh sáng trên bề mặt có thể được xấp xỉ theo nhiều cách. Với flat shading, một tam giác có thể dùng một giá trị chiếu sáng chung nên hình dạng đa giác hiện rõ. Guro shading tính ánh sáng ở các đỉnh rồi nội suy màu qua bề mặt, tạo chuyển tiếp mềm hơn. Phong shading nội suy pháp tuyến và tính ánh sáng theo từng điểm, nhờ đó có thể thể hiện biến đổi ánh sáng mượt và vùng lóe sáng tốt hơn. Sự khác biệt không chỉ là ảnh đẹp hơn, mà là vị trí của phép tính trong pipeline và thông tin nào được nội suy. Texture mapping mở rộng ý tưởng đó bằng cách tách chi tiết bề mặt khỏi số lượng polygon. Thay vì phải tăng số tam giác để vẽ từng vệt màu hay hoa văn, renderer ánh xạ các tọa độ trên mô hình đến một ảnh texture rồi lấy màu tương ứng. Điều này giải thích vì sao một vật thể có hình học tương đối đơn giản vẫn có thể mang cảm giác vật liệu phong phú. Tuy nhiên, sách cũng ngầm làm rõ giới hạn của texture. Texture thay đổi diện mạo bề mặt, không tự thay đổi hình khối thật của vật thể. Khi góc nhìn, ánh sáng hoặc độ phân giải thay đổi, cách lấy mẫu và nội suy trở nên quan trọng. Việc học các kỹ thuật này từ thuật toán cơ bản giúp người đọc hiểu shader không chỉ nhận màu có sẵn. Shader phối hợp thuộc tính đỉnh, pháp tuyến, ánh sáng, tọa độ texture và phép nội suy để quyết định từng pixel trông như thế nào. Kết luận, Computer Graphics from Scratch phù hợp nhất với lập trình viên mới muốn hiểu nền tảng của dựng hình 3 chiều. Sinh viên cần một lộ trình thực hành trước khi học các API hoặc engine lớn, và người làm game hay đồ họa muốn củng cố trực giác về shader. Sách cũng hữu ích cho người đã từng dùng OpenGL, DirectX, Unity hay công cụ tương tự, nhưng cảm thấy các khái niệm như camera space, phép chiếu, tam giác, depth và ánh sáng vẫn rời rạc. Điều cần có là khả năng lập trình cơ bản cùng sự sẵn sàng làm việc với hình học phổ thông, không phải nền tảng toán chuyên sâu. Lợi ích thực tế của sách là người đọc có thể tự triển khai các renderer nhỏ bằng ngôn ngữ mình chọn, nhờ mã giả không bị khóa vào một hệ sinh thái. Lợi ích trí tuệ lớn hơn là hiểu quan hệ giữa thuật toán và hình ảnh. Khi một vật bị vẽ sai, màu chuyển không đúng, camera có hành vi lạ hoặc texture lệch, người học có khung tư duy để lần theo từng giai đoạn của pipeline. Điểm khác biệt của cuốn sách trong dòng nhập môn đồ họa là phạm vi được chủ động thu hẹp vào rendering 3 chiều, đồng thời đặt ray tracing và rasterization cạnh nhau. Nhiều tài liệu hoặc đi rất sâu vào toán học, hoặc chỉ hướng dẫn sử dụng API và engine. Gambetta chọn con đường ở giữa, xây dựng nguyên lý từ đầu, nhưng giữ cách giải thích dễ tiếp cận. Đổi lại, đây không phải sách bao quát mọi lĩnh vực đồ họa máy tính hay thay thế tài liệu chuyên sâu về GPU hiện đại. Nó là nền móng có cấu trúc tốt để người đọc tiếp tục học shader, pipeline thời gian thực, engine và kỹ thuật dựng hình nâng cao. Nếu bạn muốn ủng hộ Gabriel Gambetta, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!